Đời là bể khổ, hết tai họa này rồi dẫn đến những tai ương khác xảy ra liên tục ở trên khắp thế giới ngày hôm nay. You know, life is full of suffering. One disaster comes, and then another follows all over the world. Nào là động đất bên nước Haiti, cháy rừng phía tây bắc của Hoa Kỳ, xung đột và hỗn loạn ở bên nước Afghanistan, ôn dịch COVID khắp nơi, nhất là nước Việt Nam, lục lội ở tiểu bang Tennessee, bão tố ở Louisiana, cộng thêm nan đề đạo đức đang suy đồi một cách nhanh chóng. There are earthquakes in Haiti, wildfires in the northwest of the U.S., conflicts and chaos in Afghanistan, COVID pandemic everywhere, especially in Vietnam, floods in Tennessee, hurricanes in the southeast regions, plus the decay of morality. Thật đúng như là Chúa Giêsu đã nói trước về thời kỳ khó khăn của những cơn thai nghén đã đến ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 từ câu 6 tới câu 8 như thế này. Chúa nói các ngươi sẽ nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh. Hãy coi chừng, đừng bối rối, vì những điều ấy phải xảy đến, nhưng chưa là cuối cùng đâu. Vì dân này sẽ nổi lên chống lại dân khác, nước nọ nghịch lại với nước kia, nhiều chỗ sẽ có nạn đói, ôn dịch và động đất. Nhưng tất cả những điều ấy chỉ là những cơn quặn thắt bắt đầu của cơn đau chuyển bệnh xanh mà thôi. These things happen just as Jesus once said about the difficult time at both hands in Matthew chapter 24, verses 6 to 8. Jesus said that you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such things must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. Chúng ta thấy tình trạng khó khăn, khổ sở và thiếu thốn sẽ xảy ra nhiều nơi, làm cho vật giá leo thang. Mà sách Khổ Huyền đã nói trước về hình bóng của bốn con ngựa, quý vị còn nhớ không? The chaos, the pandemic in many places caused inflation, especially the cost of food that the book of Revelation seemed to foretell about the four horses as a figure of speech. Tôi chỉ nhắc đến một con ngựa đen gọi là ngựa ô đó, và ấn thứ ba trong cả Huyền đoạn 6 từ câu 5 tới câu 6 có chép như thế này: khi chiên con mở thứ ba, tôi nghe sinh vật thứ ba hô hãy đến. Kìa, tôi thấy một con ngựa ô và người cưỡi ngựa có một cái cân trong tay. Tôi lại nghe có tiếng giữa bốn sinh vật nói rằng một lon lúa mì giá một denari, ba lon lúa mạch giá một denari, nhưng chớ làm tổn thất dầu rượu. Chúng ta biết một denari là bằng một cái lương làm việc của một người mỗi ngày. I only want to mention the black horse that occurs in the third seal in Revelation chapter 6, verse 5 to 6, said that when the Lamb opened the third seal, I heard the third living creature say, come. I looked, and there before me was a black horse. Its rider was holding a pair of scales in his hand, you know, weighing food. Then I heard that what sounded like a voice among the four living creatures, saying that 2 pounds of wheat for a day wages, 6 pounds of barley for a day's wages, and do not damage the oil and the wine. Chúng ta sẽ thấy vật giá đắt đỏ sẽ có lúc kiếm thức ăn không ra vì ảnh hưởng của những tai họa, ôn dịch và thiên tai. Vài hãng dầu bên Texas mấy ngày vừa qua thì họ nói họ phải cắt bớt năng suất là bởi vì họ thiếu oxy để chạy các máy. Và lý do mà thiếu oxy là vì về nhà thương cần nhiều oxy để điều trị những bệnh nhân COVID. Và sự ảnh hưởng này sẽ là di truyền, sẽ gây ra những ảnh hưởng của những việc khác, và nhất là về vấn đề vật giá sẽ leo thang. Food becomes expensive, causing potential starvation because of the impacts of calamities, plagues, and natural disasters. A couple of days ago, it made an announcement that few oil refineries in Texas had to cut back in their production due to lack of oxygen. For the reason hospital needs so much oxygen to treat COVID patients. This had the snowfall effect in the cost of the living. Những khó khăn này dẫn nhiều người đến cái tình trạng họ kiệt sức, depressed, muốn buông tay bỏ cuộc. Khi thấy sự tan tành đổ vỡ, khi thấy những cây cối chóc gốc phá hủy tài sản, nhà cửa của mình trong tích tắc khi một cơn bão như cơn bão Ida có sức trên 150 mai một giờ đi ngang qua. These difficulties lead many people to a state of exhaustion, depression, wanting to give up. When they see the wreckage of trees falling, destroying their property in a split second. When a hurricane with a wind speed of 150 miles per hour passing through. Tôi thấy có biết bao nhiêu những nhà hàng họ mất tài nguyên hơn một năm rồi bởi vì cái luật social distancing của ông dịch COVID gây nên. Bây giờ còn bị cơn bão Ida phá hủy nữa thì thật là khổ sở và thất vọng. Cho đến chừng nào phải không quý vị? You know, many restaurants have lost their incomes for more than a year because of the social distancing law due to the COVID. And now their shops are destroyed by the hurricane Ida. How miserable it is to deal with. Nhiều người khi đối diện với những con đường cùng, họ không ngóc đầu lên được. Họ mệt mỏi, họ chán nản, họ thất vọng. Họ chỉ nhìn thấy một tương lai mờ tối trước mắt mà thôi. Many people when facing the dead ends cannot even raise their hands. Tired, depressed, disappointed, only seeing an uncertain and gloomy future ahead. Nhưng mà lời của Chúa sáng nay qua vị lãnh đạo Môi-se mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài để Chúa bồng nắm chúng ta vượt qua những cơn giông tố và lúc khó khăn, khổ sở trong cuộc sống này. But God was through Moses invite us to come to Him and encourage us to let God carry you through these storms and difficult times. Điều thứ nhất chúng ta cần nhận biết là tại sao con người phải đối diện với những khủng hoảng tai ương như vậy. Well, the first thing we need to understand why humanity has to face these crises and calamities. Đương nhiên thì tôi tin rằng không có một ai có thể một câu trả lời trọn vẹn, nhưng mà tôi chỉ xin nêu ra một vài lý do sau đây. Of course, there's no one has a complete answer why. I just want to share a few reasons followed. Kinh Thánh chép trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, từ lúc sau khi Adam phạm tội thì chuyện gì đã bắt đầu xảy ra? Lời của Chúa có chép, Chúa cũng nói với người nam là Adam, vì ngươi đã nghe lời vợ là Eva mà ăn trái cây ta đã truyền, ngươi không được ăn, nên đất sẽ bị ngươi bị nguyền rủa, suốt đời ngươi phải làm lụng vất vả mới có mà ăn. Gai góc và bụi gai sẽ mọc lên cho ngươi. Ngươi sẽ ăn hoa màu của ruộng đồng. Ngươi phải đổ mồ hôi chán mới có cơm bánh để ăn. Cho đến khi ngươi trở về vùng bụi đất, vì ngươi đã từ bụi đất, ngươi từ cát bụi, nên ngươi sẽ trở về cùng cát bụi. Well, in the Bible, in the book of Genesis chapter 3, verses 17 to 19, said that after Adam sinned, God said to him, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles of salt for you, and you will eat the plants of the field. By the sweat of your brow, you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Chúng ta thấy tình trạng đất bị rủa xả mà loài người phải làm lụng cực khổ mới có mà ăn, vì đất xanh gai góc sau khi Adam đã phạm tội. See the condition of the earth, he cursed. That man must work hard to have food to eat because the ground produced thorns. Vì tội lỗi của con người, đất bị rủa xả, nó ảnh hưởng sanh ra những gai góc, những tai ương trên đất này, dẫn đến đời sống loài người đến chỗ hư mất một ngày cho các bụi, phải không? Man's sin affects and caused the ground to produce thorns and decay, leading his life to perish one day in the dust. Now, trong Roma đoạn 8 từ câu 20 tới câu 22, quý vị nghe rõ, sứ đồ Phaolô cũng nói về cái tình trạng của muôn vật trên đất sẽ bị rủa xả, cũng vì và cũng từ sau khi Adam phạm tội. Phaolô nói như thế này: vì muôn vật đã bị khuất phục dưới sự hư ảo, không phải tự ý, nhưng bởi đấng bắt chúng nó phải chịu như vậy, với hy vọng rằng chính muôn vật này sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ của sự hư nát, để vào hưởng tự do trong vinh hiển với các con cái Đức Chúa Trời. Câu 22, Phaolô nói: vì chúng ta biết rằng muôn vật đang rên rỉ và quằn quại đau đớn như người sắp sinh cho đến bây giờ. Well, man's sins affect and cause the ground to produce thorns and decay, leading life to perish. In Romans chapter 8, verse 20-22, Paul explained the further effects of Adam's sins. Listen, Paul said that for the creation was subjected to frustration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the freedom and glory of the children of God. We know that the whole creation had been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. You see, vì sự sa ngã của con người mà Kinh Thánh nói phần, mọi phần sáng tạo của Đức Chúa Trời đều phải chịu sự nguyền rủa. Dưới lời nguyền rủa đó, tất cả tạo vật rên rỉ quằn quại vì tội lỗi của Adam, gai góc và cây tật lê bắt đầu mọc. Tất cả các con cái của Eva phải đau đớn khi sinh nở và cái chết tràn lan vào thế gian, phải không? Because of man's fall, every part of God's creation is subject to a curse. Under that curse, all creation groaned, and the earth was cursed by Adam's sin. Thorns and weeds began to grow, and the daughters of Eve suffered labor pain, and death entered into the world. Phaolô giải thích rằng toàn thể vũ trụ đang ở dưới áp của lời nguyền rủa, nhưng mong chờ một ngày nó sẽ được cùng với con cái của Đức Chúa Trời được giải thoát ách của sự mục nát và của sự chết, mà vào hưởng tự do trong sự vinh hiển đời đời. Và điều đó chúng ta đang trông đợi. Paul explained that the entire universe under a curse and eagerly awaits the day when it will, along with God's children, be glorious, delivered from death and decay. Từ Adam mà tội lỗi đã đổ lên trên dòng dõi của loài người, và ai nấy đều mang cái bản ngã của tội lỗi. Adam's sin have been imputed upon the human race. Everyone bears a sinful nature. Trong sách Roma 5 câu 12, Phaolô nói rõ như vậy: bởi một người tội lỗi đã vào thế gian, rồi bởi tội lỗi sự chết đã xâm nhập, và như thế sự chết đã lan tràn đến mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội. In Romans chapter 5 verse 12, Paul clearly said that therefore, just as sin entered the world through one man, Adam, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned.
Tác giả Thi Thiên 51 đoạn 5 là David nhận xét thấy cái bản ngã tội lỗi ở trong chính mình từ khi nào. Ông nói, kìa vừa mới sinh ra, con đã là người có tội. Con đã là tội nhân từ lúc con được thụ thai trong lòng mẹ con.
The author of Psalm 51 verse 5 observed that this sinful nature went. He said that surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me.
Chúng ta thấy trẻ con, chúng ta đâu cần phải dạy làm điều xấu mà. Nhưng mà nó biết sao? Nó láo, nó biết gây gỗ. Nhưng cái bản ngã của nó là tự nhiên biết làm những điều xấu phải không?
Children, you do not need to teach them the bad things, such as lying, fighting, but they naturally have the ego to seek of doing bad things.
Bản ngã xấu xa của loài người thích làm điều ác hơn là làm điều thiện, để rồi dẫn đến nhiều sự đau thương, chiến tranh, xung đột, khổ sở trong cuộc sống này phải không?
The sinful nature of man seeks to do evil rather than good, leading to a lot of suffering, conflicts, and misery in the world today.
Rồi mình thấy điều thứ ba là thế gian này tạm thời thuộc và bị điều khiển ở dưới quyền lực của ác quỷ Satan, là kẻ luôn cáo trách, lên án tội lỗi của chúng ta và tìm mọi cách hãm hại chúng ta nhiều cách, nhất là sự lừa dối nhau mà chính trong Kinh Thánh Giăng đoạn 8 câu 4 đã nói rồi, nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối.
Thirdly, that we must understand that we must not forget that this world temporarily belongs to and is controlled under the power of Satan, who always accuses, condemns us, and tries to harm humanity in many ways, especially in deception and liars. Just as in John chapter 8 verse 44, John said that Satan, the devil, is a liar and the father of lies.
Rõ ràng trong Kinh Thánh, ở trong Phi-rơ thứ nhất là 5 câu 8 chép, Satan và ác quỷ đi khắp nơi để làm gì quý vị? Kinh Thánh nói, hãy tỉnh táo và cảnh giác. Phi-rơ nói, kẻ thù của anh em và ác quỷ như sư tử rống đi vòng quanh anh chị em, kiếm người nào nó có thể nuốt được. Nó có thể xúi dục đi đem vào trong những con đường hư mất như là say sưa, ganh ghét, hận thù, giết chóc nhau cả.
In 1 Peter chapter 5 verse 8 remind us that Satan desire always wants to do what? The Bible said, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour, inciting countless people to the path of destruction, drunkenness, jealousy, hatred, and murder.
Tôi thường hỏi quý vị với cái nan đề tự tử của giới trẻ ngày hôm nay đang đứng hàng thứ ba trong nước Mỹ đến từ cái quyền lực nào vậy? Đến từ cái quyền lực nào vậy?
Think about the suicidal epidemic of today. Youth and teens rank third in the United States. Let me ask you, what power motivates kids doing this that brings so much sadness? It's the evil power from Satan.
Cho nên chúng ta không lấy làm lạ, đời là bể khổ. Bắt đầu sau khi Adam phạm tội, Kinh Thánh nói đất bị rủa xả. Hậu quả của định luật gieo và gặt từ bản ngã tội lỗi của mỗi người chúng ta và quyền lực tối tăm của Satan hãm hại.
So no wonder why life is full of suffering, which comes from after Adam's sin. The earth is cursed, a consequence of the law of sowing and reaping from man's sinful nature and the evil power of Satan in this world.
Nhưng mà Chúa chúng ta đã yêu thương và nhân từ. Ngài muốn giải cứu chúng ta ra khỏi sự đoán phạt của tội lỗi mà được vào hưởng thiên đàng của Ngài một ngày đời đời.
But our God is a God of loving and merciful. He wants to deliver us from the judgment,
from the curse of sin, and one day to enter the kingdom of heaven with God forever and ever. Chúa cảm thông cái nỗi khổ sở của chúng ta, nỗi khó khăn mà chúng ta phải đối diện, và Ngài muốn bồng hãm chúng ta qua khỏi cho đến khi chúng ta được vào nước vinh hiển, thiên đàng, thoát khỏi mọi sự rủa xả của tội lỗi. God understands our suffering and our difficulties we face, and He wants to carry us through until we enter the glory of His kingdom, free from all the curse of sin. Chúng ta có thể thấy được qua hình ảnh Chúa bồng hãm dân sự của Chúa là dân Do Thái. Hồi nãy chúng ta đọc, khi Chúa dẫn đưa dân sự của Chúa ra khỏi ách nô lệ của người Ai Cập, đi vào đồng vắng và tiến đến các khứa ước lành. We can see the picture of being carried by God through the words of the leader Moses in the history of Jewish people, recorded in the Old Testament, when God led them out of the bondage of the Egyptians through the wilderness until they entered the promised land. Dân của Chúa bị nô lệ ở trong xứ Ai Cập hơn 400 năm và họ khổ sở và kêu cầu Chúa. Chúa nghe tiếng than khóc của họ, Ngài đã chọn và chuẩn bị và sai nhà lãnh đạo Môi-se đến đối đầu với vua Pharaoh mà giải cứu họ ra khỏi ách nô lệ lòng than. Và trong chiến trình trong đồng vắng trên đất hứa, Chúa đã che chở, Chúa đã bảo bọc, Chúa đã bồng ngắm họ, dân sự của Ngài từng bước một. Well, when God's chosen people were enslaved in Egypt for nearly 400 years, they suffered and cried out to Him. God heard their cries. He chose and prepared and sent the leader Moses to confront Pharaoh and deliver them from their slavery bondage. And in the wilderness to the promised land, the Lord sheltered, protected, and carried His people step by step. Chúa đã giải cứu họ thoát khỏi Ai Cập và con đường cùng tại Biển Đỏ. Quý vị có biết không ạ? Hai bên là sa mạc. Đằng trước của họ là Biển Đỏ. Phía sau của họ là 600 kỵ binh của vua Pharaoh đang xông tới và mọi người chỉ chờ chết mà thôi. You remember the Lord delivered them out of Egypt at the dead ends at the Red Sea when both sides were the desert. In front of them was a deep sea. Behind were 600 horsemen of Pharaoh approaching. Everyone was waiting to die. Nhưng mà trong suốt hành đoạn 14 từ câu 21 tới câu 22, Chúa đã can thiệp. Bây giờ, Kinh Thánh nói bây giờ Môi-se đưa tay ra trên biển, Chúa khiến một con gió đông cực mạnh thổi trên biển suốt đêm, rẽ biển ra và dồn nước lại, khiến biển lộ đất khô. Dân Israel đi trên đất khô và lòng biển, nước biển biến thành hai bức tường hai bên, một ở bên phải và một ở bên trái. Mà chưa hết, trong sách hành động 14 câu 27 còn chép rằng Chúa đã chôn người Ai Cập dưới lòng biển. But in Exodus chapter 14, the Lord intervened. Then Moses stretched out his hand over the sea, and all that night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The waters were divided, and the Israelites went through the sea on the dry ground with a wall of water on their right and on their left. And yet, in Exodus chapter 14, verse 27, said that the Lord swept them into the sea. Trong sa mạc, Chúa hướng dẫn họ từng bước một. Kinh Thánh nói, ban ngày thì có chuột mây, ban đêm thì có chuột lửa, khi đi trước từng bước một. Well, in the desert, God guided them step by step. The Bible says there was a pillar of cloud during the day and a pillar of fire at night. Go ahead and guide them. Quý vị nhớ rằng họ không có điện nước nha, như là chúng ta kinh nghiệm mấy ngày vừa qua. Nhưng mà họ có chuột lửa và họ có chuột mây. Xuất hành đoạn 13 câu 1 nói Chúa đi trước họ. Ban ngày Ngài ngự cho một chuột mây để dẫn đường, ban đêm cho một chuột lửa để soi sáng, hầu cho họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. Exodus chapter 13:21 said that by the day the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. That's the reason why they have light at night. Now we know that a couple days ago, right? Chúa thấy và biết rõ những kẻ thù đang rình rập ở chỗ nào và khi nào, cho nên Chúa hướng dẫn họ vào những cái lối an toàn, tránh khỏi sự hãm hại của kẻ đang cản trở dân sự tiến đến đất hứa. God sees and knows exactly where and when their enemies were looking to attack them. So he guides them into safe passages, away from the harm of the wicked who were hindering God's people from reaching the promised land. Rồi chưa hết, mình thấy Chúa cung cấp thực vật, bánh na, bana và thịt chim cút cho họ dùng đầy đủ mỗi ngày trong suốt 40 năm ở trong đồng vắng và nước sạch để uống, phải không? The Lord provide food for them, bread of manna and quail meat for them to eat every day for 40 years in the wilderness and clean water to drink. And we learn that how good clean water is for the last couple of days, right? Chúng ta qua sự khó khăn gây nên bởi cơn bão Ida, chúng ta ở đây mới nhận thức được những thứ rất là đơn giản và cần thiết cho đời sống của chúng ta mà Chúa chăm sóc và ban cho, từ nước sạch để uống, mỗi bữa cơm chúng ta còn có, đến xăng để chạy máy, đến mấy lạc giường êm cho một đất nước thật là tự do. Through the difficulty caused by the hurricane Ida, we are reminded and grateful for the very simple things necessary for our life. God took care and gave us from clean drinking water to every meal, air conditioners to soft beds in the freedom that we enjoy. Mình thấy Đức Chúa Trời còn ban cho dân sự của Chúa luật pháp của Ngài trong đồng vắng nữa, bao gồm trong 10 điều răn có chép trong Xuất Giê-díp Thư Ký đoạn 20, phải không? God also gave the Israelites the law, including the Ten Commandments, in the book of Exodus chapter 20. Nhìn bên ngoài thì có vẻ đây là những quy tắc không cần thiết hả? Luật này để làm gì? Để dân Israel phải tuân theo. Nhưng mà trên thực tế, những cái luật lệ này mang lại cho họ những lợi thế không chỉ về vấn đề đạo đức, biết sống ôn hòa với nhau mà thôi, mà còn có sức khỏe và không gây ra nhiều bệnh tật khác. On the surface, it may seem like this was a long list of unnecessary rules for the Israelites to obey. But in reality, the guidelines in the law provide them on how to live in harmony with each other, but also in health, free from diseases. Quý vị cứ tưởng tượng đấy nha. Có trên 2 triệu người sống chung với nhau và với các súc vật ở giữa đồng vắng. Họ không có AC, họ không có điện, họ không có nước, họ không có tiện nghi, thì họ dễ tranh giành nhau, gây dỗ nhau, hãm hại nhau. Nhưng mà bởi vì nhờ điều răn của Đức Chúa Trời, mạng lệnh của Chúa, mà dân chúng của Chúa sống một cách hòa hiệp và bình an, phải không? Just imagine that there was over 2 million people living together with animals in the wilderness. It was very easy for them to trample, to cause hatred on each other. But by God's commandments, the people fear Him and live together in peace and in harmony. Chúa bảo ngắm họ như là một người cha thương con mình. God carried them like a father loves his child. Nếu vậy thì đáng như chúng ta cũng tin cậy để Ngài bồng ẩm chúng ta qua những lúc khó khăn, hoạn nạn hay tai họa trong cuộc sống này. If so, then it is worth for us to also trust God for letting Him to carry us through difficult times and tribulation in this life. Chúng ta thấy con mắt của cơn bão Ida đi ngay qua thành phố Perryville và Hammond với cái tốc độ trên 110 mai một giờ. Người ta nói đây là cái bão mà đứng hàng thứ 5 mạnh nhất đánh vào nước Mỹ trong lịch sử. Quý vị không biết cảm thấy như thế nào, nhưng mà khi bão tới qua nhà tôi thì tôi thấy giống như xe lửa nó chạy trên nóc nhà vậy đó. Nó chạy từng hồi, nó chạy rồi nó ngừng, nó chạy tiếp, rồi không biết khi nào nó chạy nữa. Có người từng nghĩ rằng một số những người ngoài cũng được thoát vậy, thì cũng đâu cần Thiên Chúa làm gì, phải không? Tôi không biết chuyện của người khác thì tôi không thể trả lời được, nhưng đối với tôi tin rằng chúng ta đã cầu nguyện và xin Ngài bông ẩm và che chở, và Chúa đã ra tay can thiệp chúng ta, phải không quý vị? You see, the eyes of Hurricane Ida passed right through Caribbean Hammond with a speed of over 110 miles per hour, the fifth strongest storm hurricane that hit U.S. in history. This sounds like a train, you know, I don't know if you're feeling it, but like a train running on the roof of our house. What a miracle God protected us and carried us through the storm with only minor damages. Some people think to themselves, yeah, but some of the unbelievers were also saved. What is the big deal to trust God? I can't answer that. But for me, I know when we pray, God heard us and protected us. Và lại lời của Chúa trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 45, và tôi nhắc nhở những người chưa tin Chúa rằng Ngài yêu thương mọi người và che chở kể cả những kẻ ác nữa. Kinh Thánh nói, Ngài khiến mặt trời của Ngài mọc lên cho kẻ xấu và cho người tốt. Ngài ban mưa xuống cho người công chính lẫn kẻ gian tà. Để chi vậy? Để họ cũng được biết đến Chúa mà tin cậy, để được cứu và nước thiên đàng nữa trước ngày phán xét cuối cùng sẽ đến. Besides that, don't forget that the word of Jesus said in Matthew chapter 4:5 verse 45 reminded us that God causes his sun to rise on the evil and the good and send rain on the righteous and the unrighteousness, so that the unrighteous too may know the law and trust him to be saved from the final judgment, but to receive the kingdom of heaven. That's all I know. Như vậy chúng ta chỉ chớ cứng lòng, và Môi-se đã trách dân sự Chúa vì họ đã nổi loạn chống lại mạng lệnh của Chúa, vì không chịu tiến đi đến đất hứa mà Ngài đã hứa ban cho họ. Just don't harden your heart. And Moses rebuked God's people because they rebelled against the law commands, refusing to go to the promised land that he promised to give them. Họ không tin cậy lời của Chúa, mà họ còn lầm bầm nghi ngờ, mà còn nói rằng Ngài là đấng Chúa ác đã dẫn họ vào đồng vắng để giết họ. Ngài đến gửi cái bảo ai đa tới, rất là khổ sở. They did not trust God's promises, but doubted and even said that he was an evil God who led them into the wilderness to kill them. Trước những cản trở, họ vội vã ngã lòng, mà lại quên ơn đã biết bao nhiêu lần họ được Chúa che chở khỏi kẻ thù, bảo bọc, bồng ẩm suốt những chặng đường họ đi qua, cho đến khi họ đến đất hứa bình an. When facing trouble, they quickly become discouraged, but forget that how many times they were protected by God from their enemies and carried them through all the ways until they reach the promised land. Chúa chăm sóc họ như một người cha thương con mình và bồng ẩm nó. God cared for them like a father loves and carries his child. Nhiều khi chúng ta cảm thấy thật khổ sở và tuyệt vọng, nhưng ấy là lúc Chúa bồng ẩm, che chở, bảo bọc chúng ta, mà chúng ta có biết không ạ? Sometimes we feel like miserable, desperate, but that is when God is nearest to us to protect us and to carry us through. Chỉ hãy tin cậy nơi Chúa sẽ dẫn chúng ta đến miền đất hứa thiên đàng bình an một ngày. Just trust in God to lead us to the promised land of heaven and peace one day. Tôi muốn chia sẻ với quý vị một bài thơ, tức là The Footsteps, để nói lên sự chăm sóc yêu thương của Chúa là thế nào. I want to read for you a poem called The Footsteps. Maybe you have heard before. Talk about God care. Đây là bài thơ của người đó viết như thế này. Một đêm tôi có giấc mơ, đang đi bộ dọc theo bãi biển với Chúa của tôi. Trên bầu trời đen tối lóe lên những cảnh tượng của cuộc đời tôi. Đối với mỗi cảnh, tôi nhận thấy có hai bộ dấu chân trên cát biển. Một thuộc về tôi và một dấu thuộc về Chúa. Sau những cảnh đời vượt qua trước mắt, tôi nhìn lại dấu chân trên cát và nhận thấy rằng có nhiều thời điểm trên con đường của cuộc đời mình, đặc biệt là vào những thời điểm buồn chán, thất vọng nhất, thì chỉ có một dấu chân mà thôi. Điều này làm tôi thật là thắc mắc. Và tôi hỏi Chúa rằng, lạy Chúa, Chúa đã nói một khi con quyết định đi theo Ngài, Ngài sẽ đi cùng con suốt chặng đường. Nhưng con nhận thấy rằng trong khoảng thời gian buồn đau và khổ sở nhất trong cuộc đời của con thì chỉ có một dấu chân mà thôi. Con không hiểu tại sao Chúa lại bỏ rơi con. Chúa thì thầm nói với tôi rằng, con yêu dấu của ta, ta yêu con và hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Trong suốt quá trình thử thách và khó khăn của con, khi con chỉ nhìn thấy một dấu chân, chính là lúc ta đã vòng nắm con trên tay ta. What a poem, footsteps is like this. One night I dream a dream. As I was walking along the beach with my Lord, across the dark sky flashed scenes from my life. For each scene, I noticed two sets of footprints on in the sand. One belonged to me and one to my Lord. After the last scene of my life flashed before me, I looked back at the footprints in the sand. I noticed that at many times along the path of my life, especially at the very lowest and saddest times, there was only one set of footprints. This really troubled me. So I asked the Lord about it. Lord, you said that once I decided to follow you, you would walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and most troublesome times of my life, there was only one set of footprints. I don't understand why. When I needed you the most, you would leave me. He whispered, my precious child, I love you and will never leave you. Never ever during your trials and testing. When you saw only one set of footprints, I was then that I carry you. Lúc chúng ta khổ sở tuyệt vọng, ấy chính lúc Chúa bồng ngắm mình, vì chính Ngài đã hứa rằng, và này, ta sẽ ở với ngươi luôn cho đến tận thế. When we are miserable and exhausted, lost hope, that's when God carries us, because He Himself promised that, and surely I am with you always to the very end of the age. Đừng cứng lòng, chỉ hãy tin cậy Chúa mà thôi. Do not doubt any longer. Just trust Jesus today. May we pray. Chúng ta đến với Chúa và cầu.